SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và ngay bây giờ là tạp chí thể thao với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, 120 phút thi đấu và loạt đá luân lưu trong trận đấu vào đêm qua giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordan. Một cuộc thư hùng mà nếu xét về lý thuyết thì ai cũng đã có cho mình một cái kết quả dành cho đội bóng của Tây Á rồi. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, cơn địa chấn đã đến với Asian Cup của năm nay 2019. Trên đất của UAE, với cái tên có lẽ là gây được rất nhiều ấn tượng cho đến thời điểm này của bóng đá châu Á, đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng như thường lệ, có sự tham gia của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, có người nói chiến thắng của đội tuyển Việt Nam vào đêm hôm qua như một giấc mơ. Có người nói nó như một phép màu và cũng có người cho rằng nó thiên nhiều hơn về phần may mắn. Thế nhưng, những điều người ta cần đó là chiến thắng trên sân đấu của AFC Cup, đặc biệt với đội tuyển Việt Nam, một đội tuyển được đánh giá là dưới cơ rất nhiều, không chỉ trước đội tuyển Jordan vào tối ngày hôm qua mà cả tại giải đấu này. Họ đã làm nên điều thần kỳ mà ai cũng phải trầm trồ thán phục. Anh nghĩ thế nào về chiến thắng ngày hôm qua của đội tuyển Việt Nam?
Vâng, có thể là rất là nhiều các cái khán giả yêu thích đội tuyển Việt Nam, rất là nhiều các khán giả hâm mộ các môn bóng đá và theo dõi cái giải Asian Cup lần này thì có lẽ đều nói rằng cái chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ngày hôm qua thì như một giấc mơ. Thế nhưng mà theo ý kiến riêng của cá nhân tôi thì nếu chúng ta theo dõi đội tuyển Việt Nam kể từ một năm nay, tức là đúng vào ngày hôm qua là khi mà đội tuyển của chúng ta vượt vào vòng tứ kết của U23 châu Á, cái gì mà chúng ta thể hiện ngày hôm qua và chiến thắng ngày hôm qua thì không phải là một giấc mơ mà nó là một hiện thực. Còn cái thứ hai tức là nhiều người cho rằng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và đặc biệt là cái cách đội tuyển Việt Nam vào vòng thi đấu loại trực tiếp có một phần may mắn. Thế nhưng theo tôi nghĩ với những gì mà chúng ta thể hiện ngày hôm qua, mặc dù là chúng ta giành chiến thắng trên chấm phạt đền, tức là phân định thắng thua bằng may rủi, thế nhưng không ai đều có thể nói rằng là đội tuyển Việt Nam không xứng đáng giành chiến thắng. Và bản thân vị huấn luyện viên của Jordan là Vito Bokerman cũng đều nói rằng là đội tuyển Việt Nam thi đấu hay hơn, xứng đáng giành chiến thắng. Và theo tôi nghĩ 120 phút thi đấu ngày hôm qua cộng với cả những cái phút cân não trên loạt luân lưu 11m thì tôi hoàn toàn cho rằng là đội tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng trong ngày hôm qua.
Và những gì mà quý thính giả theo dõi trận đấu này vào đêm qua chắc là cũng ít nhiều đồng tình với anh qua những cái phân tích đó. Tất nhiên chúng ta khó có thể nào phân định một cách rạch ròi giữa yếu tố năng lực và yếu tố may mắn được, bởi vì thông thường một kết quả tốt nó đã bao hàm tất cả những cái điều tốt nhất mà đội bóng đó làm được và điều đó đã thuộc về Việt Nam trong trận đấu vào tối qua. Chúng ta cũng không quên rằng đội tuyển thất bại trước đội tuyển Việt Nam với những khuôn mặt vô hồn, với những khuôn mặt gọi là không thể tin được là điều gì đang xảy ra trên sân đấu sau hơn 120 phút và loạt đá penalty hôm qua. Thì chính đội bóng này, Jordan, là đội bóng đã vượt qua đội tuyển Úc với tỷ số 1-0 và Socrates không thể tìm được đường vào khung thành của Jordan trong bất kỳ những cái nỗ lực rất là ghê gớm của họ, đặc biệt là trong đội hình của Úc thì các cầu thủ đều có đẳng cấp đủ tương xứng, đủ cái tầm để mà vượt qua Jordan rất dễ dàng. Nhưng cái điều họ không làm được thì Việt Nam đã làm được vào ngày hôm qua. Chúng ta nhìn lại yếu tố mang đến chiến thắng, thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ thì đội tuyển Jordan khi mà họ lọt vào vòng thi đấu loại trực tiếp, có lẽ họ là đội bóng có kết quả tốt nhất khi mà họ giành được 7 điểm, 2 trận thắng và 1 trận hòa. Và điều đáng nói ở đây tức là họ không để lọt lưới một bàn thắng nào khi mà họ thi đấu 3 trận đấu vòng bảng. Và cho đến lúc mà thi đấu với đội tuyển Việt Nam, trong khoảng 30 phút đầu tiên thì họ cho thấy được tại sao họ giành được kết quả đó. Khi mà dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Vito Bokerman thì đội tuyển Jordan thi đấu có thể nói là cực kỳ chặt chẽ, cực kỳ kỷ luật. Hàng phòng thủ và hàng tiền vệ của họ thi đấu cực kỳ gắn kết và luôn luôn giữ vững được cái cự ly đội hình rất là khó để cho các cái đối thủ thi đấu, và họ sử dụng kỹ thuật cá nhân và tốc độ của các cái tiền đạo ở trên hàng công để gây ra những đợt phản công. Và dù đội tuyển họ có cầm nhiều bóng hay cầm ít bóng, họ vẫn luôn thi đấu cái lối đấu chấp chắc và sử dụng các cái đường bóng dài. Còn về phần đội tuyển Việt Nam thì chúng ta thấy rồi, trên lý thuyết, trên mặt giấy tờ mà nói thì chúng ta thua kém với đội tuyển Jordan rất là nhiều, thua kém về thứ bậc trên bảng xếp hạng của FIFA. Chúng ta thua kém đội tuyển Jordan về thể hình, về thể lực, rồi thậm chí là rất là nhiều người nói là về đẳng cấp, bởi vì Jordan dù sao đi nữa cũng là một đội bóng đến từ Tây và Nam Á, là đội bóng có đã từng thi đấu ở nhiều giải đấu lớn hơn và cọ sát với nhiều đối thủ mạnh hơn. Thế nhưng thực tế trên sân diễn ra ngày hôm qua, và đặc biệt là sau khi đội tuyển Việt Nam bị dẫn trước, thì cho chúng ta có thể thấy rằng là cái khoảng cách về thể lực thì là không nhiều, và bản thân sau 120 phút thi đấu của trận đấu chính thức thì các cầu thủ của Jordan thậm chí còn đổ gục xuống sân vì mệt mỏi, còn các cầu thủ của chúng ta thì vẫn vững trên đôi chân của mình. Khoảng cách về về chiều cao, về thể hình thì chúng ta đã, cái chiến thuật của ông Park Hang-seo đã giúp cho chúng ta có thể nói là san lấp được cái khoảng cách về thể hình. Còn cái khoảng cách về có thể nói là về trình độ thì ngày hôm qua chúng ta đã khắc phục cái khoảng cách đó bằng tinh thần. Có thể nói là mặc dù chúng ta có 11 cầu thủ có thể hình và thể lực và chuyên môn thậm chí là kém hơn với 11 cầu thủ của đội bạn, thế nhưng chúng ta có một tập thể có thể nói là hơn hẳn đội bạn một bậc, khi mà 11 cầu thủ của chúng ta dường như thi đấu cùng với một nhịp đập của một trái tim, và chúng ta lên công về thủ thi đấu cực kỳ nhịp nhàng. Và điều này cho thấy rằng là tinh thần hơn tất cả các yếu tố gì khác mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta có thể lấy ví dụ ngay như đội tuyển Australia. Mặc dù các cầu thủ của Australia hơn Việt Nam về đẳng cấp, hơn thậm chí là cả Jordan về đẳng cấp, vì Australia có rất là nhiều các cầu thủ thi đấu ở các giải đấu lớn. Rồi Australia cũng có thể hình và thể lực không kém các cầu thủ Jordan, và thậm chí là về chuyên môn thì còn cao hơn cả Jordan. Thế nhưng đội tuyển Australia lại không thể vượt qua được Jordan. Thì theo tôi nghĩ cái lý do ở đây đó chính là các cầu thủ của Australia, bản thân đội tuyển của Australia thi đấu còn quá dày dặn và thiếu một cái tinh thần tập thể, thiếu một cái sự hài hòa ăn ý nhất định mà hiện giờ đội tuyển Việt Nam đang có. Nếu chúng ta thì xem những cái 60 phút thi đấu chính thức cuối cùng cộng với cả 30 phút thi đấu hiệp phụ ngày hôm qua, thì chúng ta thấy rằng chúng ta dường như đang xem một đội bóng ở đẳng cấp châu lục châu Á thi đấu, chứ không phải là một đội bóng đến từ một cái ao vườn ở khu vực Đông Nam Á, khi mà các cầu thủ của chúng ta thi đấu quá tự tin. Thậm chí là trong những cái tình huống phối hợp bóng để giải nguy ở khu vực cấm địa, chúng ta vẫn thi đấu cực kỳ bình tĩnh, chuyền bàn, và chính những cái sự tự tin đó đã khiến cho các cầu thủ của Jordan, kể từ khi mà dẫn bàn thì lúc đó đội tuyển Jordan dường như mất đi cái lối chơi của mình. Họ không còn giữ được sự bình tĩnh trước những cái đợt tấn công áo ạt liên tiếp và cái tinh thần thi đấu tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Jordan cho đến những cái phút cuối cùng, và đặc biệt những cái phút cuối của trận đấu ngày hôm qua, thì họ chỉ còn có mỗi một đường bóng, đó chính là tạt bóng bổng, bóng dài lên để các cái tiền đạo của họ đua tốc độ với đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng cái lối chơi này đã bị ông huấn luyện viên Park Hang-seo bắt bài, và đã có một cái kế hoạch để giải vây rất là tốt. Khi vào trong ngày hôm qua biết Jordan sẽ thi đấu với lối chơi bóng dài, ông đã buộc các cái cầu thủ hậu vệ phải đá cao hơn, dâng hàng phòng ngự của chúng ta dâng cao, để mỗi một khi các cầu thủ của Jordan bóng dài thì họ phải dâng lên cao, chính vì thế mà để chống vị trí, và chính vì thế mà những cái khoảng trống để lại khi mà quả bóng lọt qua thì rất là dễ để cho thủ môn Văn Lâm của chúng ta băng ra cản phá và bắt được bóng, và khó có thể tiếp cận được khung thành của đội tuyển Việt Nam hơn. Và thêm một điều nữa, đó chính là trong ngày hôm qua thì trong cái đội hình xuất phát thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng hai cầu thủ, đó là tiền vệ, đó là Huy Hùng và Hùng Dũng. Đây là hai cầu thủ cực kỳ cơ động, có thể lực và sự nhanh nhẹn, cũng như có tầm vóc, và chính hai cầu thủ này đã giúp cho hàng phòng thủ của Việt Nam có thể nói là hóa giải tất cả các cái đường tấn công bóng dài của đội tuyển Jordan, và đội tuyển Jordan chỉ có thể ghi bàn như một cái tình huống đá phạt cố định mà thôi. Thì điều đấy cho thấy rằng là đội tuyển của Việt Nam của chúng ta không những các cầu thủ đã thi đấu với một tinh thần tuyệt vời, mà có thể nói là cái kỷ luật để theo sát cái phương án chiến thuật mà huấn luyện viên đưa ra thì có thể nói là đã hơn hẳn các bậc đàn anh như trước. Và vào thời điểm này thì chúng ta có thể, đối thủ tiếp theo của chúng ta là những đội bóng rất là lớn như là Nhật Bản hoặc là Ả Rập Xê Út, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền mộng mơ. Và Việt Nam đi được đến vòng tứ kết thì đây đã là một cái thành tích rồi. Và đặc biệt hơn bao giờ hết, chúng ta thấy rằng là sự tiến bộ của các cầu thủ của chúng ta, của các em, sự bình tĩnh, cái tinh thần thép trước những cái giờ phút mà căng thẳng nhất, đặc biệt là trong cái loạt đấu loạt sút luân lưu penalty, thì đây, những cái sự tiến bộ này theo tôi nghĩ là những cái sự tiến bộ mà chúng ta có lẽ là đáng tự hào và đáng vui mừng nhất. Và theo tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng trong ngày hôm qua.
Vâng, bây giờ chúng ta nói tới từng vị trí trên sân. Anh cũng đã phân tích về cái cách mà huấn luyện viên Park Hang-seo bắt bài đội tuyển Jordan trong trận đấu tối qua. Tôi nghĩ là cái chuyện bắt bài nó bắt đầu ngay từ giây phút đầu tiên bước vào sân, và chúng ta thấy đội hình đã thay đổi khá là nhiều. Đó, chúng ta có Hùng Dũng, chúng ta có Huy Hùng. Và đặc biệt trong cái trận đấu hôm qua tôi vô cùng ấn tượng bởi hai cầu thủ hậu vệ cánh của đội tuyển Việt Nam. Đó là Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu. Cả hai cánh này đều làm rất tốt nhiệm vụ trong trận đấu vào tối qua khi mà họ lên công về thủ. Và người ta không thể tưởng tượng là các cầu thủ Việt Nam, hai hậu vệ của Việt Nam lại có thể chơi với một cái thể lực xứng tầm với các đội bóng ở Tây Á, thậm chí không ngại ngần ngoài không chiến ra, rồi những cái pha ganh đua khốc liệt một kèm một, và chúng ta có được những cái thành công chính nhờ từ hai cánh này. Và thêm một điều nữa, thưa bình luận viên Việt Hoàng, ngày hôm qua là ngày tỏa sáng của Công Phượng.
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc khi mà Công Phượng một lần nữa lại có rất là có duyên với các đội bóng đến từ Tây Á. Khi mà anh đã dứt điểm và ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng mà cái bàn thắng của Công Phượng thì có thể nói là có công rất lớn của Trọng Hoàng, và như anh Ngọc đã nói là hai hậu vệ cánh của chúng ta ngày hôm qua đã thi đấu tuyệt vời. Thế nhưng mà để mà hai hậu vệ cánh của chúng ta có thể thi đấu được tuyệt vời và dám lên công về thủ như vậy thì chúng ta phải nói được cái sự bố trí nhân sự ở trong khu trung tuyến, tức là ba hậu vệ của chúng ta cộng với cả hai tiền vệ cơ động, đó là Huy Hùng và Hùng Dũng. Huy Hùng và Hùng Dũng liên tục lên công về thủ, và đặc biệt là mỗi khi tiền vệ cánh của chúng, hậu vệ cánh của chúng ta lên tấn công thì một trong hai cầu thủ này đã sẵn sàng ở lại để bọc lót cho cái khoảng trống mà hậu vệ cánh dâng lên để lại. Thì có thể nói là mặc dù hàng phòng thủ của chúng ta không phải là người ghi bàn thắng, cũng không phải là người tạo ra bàn thắng, thế nhưng hàng phòng thủ của chúng ta hôm qua đó chính là cái nơi là điểm tựa của chiến thắng ngày hôm qua, khi mà hàng hậu vệ cũng có Duy Mạnh, có Quế Ngọc Hải và có Tiến Dũng đã thi đấu rất là hay. Và đặc biệt là Tiến Dũng, khi mà cái trung vệ này đã không được thi đấu một phút nào trong cái giải AFF Cup vừa rồi, và Tiến Dũng chỉ được thi đấu chính thức trong giải đấu này vì Đình Trọng bị chấn thương. Thế nhưng ngày hôm qua chúng ta thấy rồi, Tiến Dũng là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất trên sân, khi mà anh đã có bao nhiêu pha cản phá, và đặc biệt là những cái pha cắt bóng rất là tỉnh táo. Rồi Huy Hùng và Hùng Dũng trong ngày hôm qua, chúng ta còn không có cảm giác như là đây là những cái cầu thủ tiền vệ đến từ Việt Nam, mà chúng ta cảm giác như họ là những cầu thủ được sinh ra lớn lên và tập luyện tại Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Bởi vì trong những cái lúc khó khăn, và đặc biệt là trong những cái tình huống mà bị bủa vây, họ vẫn rất là bình tĩnh để trả bóng, để nhả bóng, để đan bóng. Thì đây theo tôi nghĩ là điểm lớn nhất của đội tuyển Việt Nam. Và bản thân hai cầu thủ này còn khiến một trong những ngôi sao của đội tuyển Việt Nam trước đó là Xuân Trường phải ngồi trên băng ghế dự bị. Thì chúng ta thấy rằng là cái chiều sâu của đội tuyển Việt Nam vào thời điểm hiện tại rất là tốt. Và khi mà nhìn lên gương mặt của đội tuyển Việt Nam, chúng ta thấy rồi, chúng ta toàn là những cầu thủ trẻ ở độ tuổi từ 20 đến 23. Thì chúng ta mới lại nhớ đến công của những người hùng thầm lặng của đội tuyển Việt Nam, không ai khác đó chính là những ông bầu mà đã hết lòng vì các cái câu lạc bộ bóng đá của mình, trong đó có Đoàn Nguyên Đức, trong đó có Tạ Quang Hiển, những người mà đã giúp để đào tạo ra những cái cầu thủ ở Hoàng Anh Gia Lai hay câu lạc bộ Hà Nội. Rồi chúng ta có những cái lò đào tạo bóng đá xuất sắc đến từ như là Sông Lam Nghệ An, nơi mà Trọng Hoàng rồi Quế Ngọc Hải đã xuất thân. Thì đây có thể nói là những người hùng thầm lặng của đội tuyển Việt Nam, những người mà luôn luôn gắn bó với bóng đá Việt Nam, và đặc biệt là bóng đá trẻ của Việt Nam. Cho dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam có những lúc mà theo tôi nghĩ là đã có những cái cách hành xử không thực sự tốt cho bóng đá Việt Nam.
Anh vừa mới nhắc tới một yếu tố mà chính bản thân tôi cũng rất muốn nhắc trong chương trình ngày hôm nay. Rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng. Bởi vì mỗi chương trình thể thao khi mà chúng ta thực hiện thì rất là cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chi tiết và đóng góp ý kiến, cũng như là bình luận rất sắc đáng, rất hay, rất thú vị. Và anh vừa mới nhắc tới một cái điều mà có một thính giả của chúng tôi là anh Trần thì cũng có nói về cái chuyện là đội tuyển bóng đá Việt Nam là dưới bàn tay của ai, là đội tuyển của ai. Mọi người thì cũng tranh cãi là đội tuyển của Liên đoàn bóng đá hay đội tuyển của Việt Nam hay là đội tuyển của ông Bầu Đức. Đó, thì anh vừa nhắc tới yếu tố đó. Tôi nghĩ rằng là đối với bóng đá, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà bóng đá đang phát triển khá là mạnh sau một thời gian đầy khó khăn, thì cái sự tham gia của Bầu Đức cũng như rất nhiều ông bầu khác và các doanh nghiệp là một cái điều không thể thiếu được. Và nó đã thể hiện rồi, chúng ta thấy đội tuyển bóng đá Việt Nam thành công như thế nào. Và cái điều dễ thấy thôi, rõ ràng đây là cái công rất xứng đáng của những người bằng tâm, bằng sức, bằng tài và bằng tiền của họ đầu tư cho hết cái niềm tin vào bóng đá, niềm yêu thương đối với bóng đá, thì họ đã mang lại thành công cho đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta thấy thành công đó đến ngày hôm nay, đội bóng đầu tiên lọt được vào tứ kết của AFC Cup 2019. Và họ là ai? Họ là đội tuyển Việt Nam, cũng là đội bóng vớt chót đội bóng cuối cùng giành được quyền may mắn lọt vào vòng đấu loại trực tiếp và chúng ta vừa mới thấy qua. Và đó là một yếu tố mà chúng ta cũng không thể không nói đến trong chương trình ngày hôm nay. Tôi cũng rất đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng, anh nói tới vai trò của Bùi Tiến Dũng, một cầu thủ không được sử dụng trong suốt thời gian vừa qua. Thì tất nhiên rồi, cái phong độ nó rất là quan trọng, cũng như là cái chuyện nó có phù hợp với đội hình của cái ông thầy đưa ra hay không thì nó là cái điều vấn đề về chuyên môn chúng ta không nhắc tới. Nhưng tôi tin rằng ở đây có một cái yếu tố gì đó về may mắn rất là rõ ràng, và có lẽ là ông thầy Park cũng cảm nhận được điều đó. Chúng ta không quên rằng Bùi Tiến Dũng chính là cầu thủ đã đá phạt penalty loại bỏ đội tuyển U23 Iraq cách đây đúng một năm, ngày 20 tháng 1. Tối hôm qua, 20 tháng 1 năm 2019, thì chính Dũng cũng đã giúp Việt Nam giải quyết Jordan và đội tuyển Việt Nam có được chiến thắng. Anh nghĩ thế nào về cái yếu tố may mắn trong bóng đá?
Anh có thể nói là may mắn cũng đúng, nhưng mà theo tôi nghĩ thì có lẽ Việt Nam tự làm nên may mắn cho mình. Và Bùi Tiến Dũng thì chúng ta thấy rồi, mặc dù không được thi đấu rất là nhiều trong khoảng thời gian vừa rồi, khi mà sự xuất sắc của Đình Trọng, của Quế Ngọc Hải và của Duy Mạnh đã khiến cho anh phải ngồi trên băng ghế dự bị. Thế nhưng khi mà được gọi đến, khi mà Đình Trọng bị gặp chấn thương, thì Bùi Tiến Dũng lại một lần nữa có mặt. Và dường như đây là một cái sự sắp đặt, đặc biệt là Bùi Tiến Dũng khi mà được gọi tới để là người sút luân lưu và có thể là người ấn định cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, thì một lần nữa anh đã thể hiện được cái tinh thần thép như một năm trước đây. Và theo tôi nghĩ đây là một bài học rất là lớn cho các cầu thủ trẻ, tức là khi chúng ta có tính chuyên nghiệp trong luyện tập, trong thi đấu và luôn luôn sẵn sàng để chờ cơ hội của mình đến, thì khi mà cơ hội đến và họ tiếp hòa họ bằng việc là vẫn luôn luôn giữ được cái tính chuyên nghiệp trong lối sống, trong cái luyện tập và trong thi đấu, thì cái giá trị của họ và cái đóng góp của họ sẽ được nâng niu, sẽ được đền đáp. Và ngày hôm qua có lẽ cái cú sút luân lưu cuối cùng của Bùi Tiến Dũng là một lần nữa cho thấy rằng là Bùi Tiến Dũng có thể anh bực vắng bóng trong rất là nhiều các trận đấu ở AFF Cup. Thế nhưng cái vai trò của anh, và đặc biệt là cái sự bình tĩnh và ý chí gọi là tinh thần thép của Bùi Tiến Dũng ngày hôm qua lại một lần nữa được thể hiện đối với đội tuyển Việt Nam, và có lẽ đội tuyển Việt Nam sẽ lại rất cần cái vai trò của Bùi Tiến Dũng trong những trận đấu sắp tới.
Vâng, có lẽ là chúng ta gọi đây là một cái duyên rất phù hợp với Bùi Tiến Dũng ở những cái loạt đá luân lưu, những loạt đá cân não như thế này. Bởi vì chúng ta đều biết rồi, các cầu thủ nổi tiếng trên thế giới thì đều, có lẽ là không ít người đã trải qua cái cảm giác là thất bại ở ngay trên chấm phạt đền một cách rất là đau đớn. Tôi không bao giờ quên cái cú đá phạt đền hỏng của Roberto Baggio tại World Cup trong màu áo của đội bóng Thiên Thanh. Và rất là nhiều các cầu thủ khác cũng đã thất bại trên chấm phạt đền, mặc dù ở những cái phút giây mà chỉ còn cách chiến thắng rất gần thôi. Thế nhưng mà Bùi Tiến Dũng đã làm được điều này. Đây là một cái duyên đẹp dành cho đội tuyển Việt Nam chăng? Trong khi đó, thưa bình luận viên Việt Hoàng, với những người yêu bóng đá Việt Nam, quan tâm tới bóng đá trong khu vực, thì kình địch của Việt Nam đó là đội tuyển Thái Lan. Rõ ràng đây là đội tuyển giành được quyền vào vòng loại trực tiếp trước đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà có vẻ như là Thái Lan bây giờ khó có thể trở thành một cái điều gì đó còn phải e ngại với đội tuyển Việt Nam chắc?
Vâng, theo tôi nghĩ nếu chúng ta tiếp tục thi đấu như thế này, và đặc biệt đội tuyển Việt Nam tiếp tục, và đặc biệt bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển và nuôi dưỡng các cầu thủ trẻ, thì chúng ta không còn phải lo ngại các cầu thủ Thái Lan nữa, mà cái sân chơi mà chúng ta cần hướng đến là sân chơi khu vực chứ không phải sân chơi ở trong khu vực Đông Nam Á nữa. Và ngày hôm qua thì Thái Lan đã để thua Trung Quốc với tỷ số là 1-2, và đây có thể nói là trận thua khá may mắn của đội tuyển Thái Lan, khi mà các cái chân sút của Trung Quốc có thể nói là bỏ lỡ hàng tá cơ hội. Và nếu như họ giữ điểm tốt hơn thì có lẽ các cầu thủ của Thái Lan phải ra sân với một tỷ số thua đậm hơn rất là nhiều. Cũng trong một trận đấu khác ngày hôm qua thì Iran đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Oman. Đây là một chiến thắng tưởng chừng như vất vả, nhưng theo tôi nghĩ các cầu thủ Iran vẫn còn đang giữ sức, và đặc biệt là họ giữ các miếng chính thuật quan trọng trong những cái trận đấu sắp tới, vì đây sẽ là giải đấu cuối cùng của ông huấn luyện viên Carlos Queiroz của họ, và có thể là các cầu thủ Iran rất muốn để dành một cái món quà chia tay đầy ý nghĩa với vị huấn luyện viên này.
Vâng, đó là những gì diễn ra trong loạt trận đầu tiên của vòng knockout. Rạng sáng mai lúc 1 giờ sáng theo giờ Đông Bắc Úc Châu thì đội tuyển Úc sẽ ra quân đối đầu với Uzbekistan để giành tấm vé lọt vào tứ kết. Chúng ta rất chờ mong trận đấu này. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, thực ra với phong độ của đội tuyển Úc, nếu họ chơi tốt và với đẳng cấp của họ thì Uzbekistan không phải là điều mà họ phải đáng phải e ngại gì hết. Nhưng thực chất trên đấu trường châu Á đến giờ phút này, khi mà theo dõi Uzbekistan với một đội bóng có sức trẻ và họ có cái niềm khát khao chiến thắng như thế, trong khi đội tuyển Úc thì đang bắt đầu vào cuộc thôi, chưa thực sự đi vào guồng đâu. Liệu chúng ta có lo lắng gì trong trận đấu vào rạng sáng mai không?
Vâng, điều mà tôi lo lắng nhất đó chính là tinh thần thi đấu của đội tuyển Uzbekistan. Chúng ta phải nhớ rằng là đội tuyển Úc giành chiến thắng 6-0 trước Uzbekistan tại giải Asian Cup năm 2011 tổ chức tại Qatar, và đây có thể nói là một cái thời điểm mà rất là nhiều các cầu thủ vào thời điểm hiện tại của Uzbekistan còn là những cậu bé, và họ vẫn ôm hận và muốn trả hận cho Australia bởi vì cái trận đấu thua tức tưởi 6-0 trước Australia có thể nói đã làm cái điểm tựa về tinh thần cho rất là nhiều các cầu thủ. Rất có thể vào rạng sáng ngày mai cái điểm tựa tinh thần đó sẽ giúp cho các cầu thủ Uzbekistan thi đấu một trận đấu với một tinh thần quả cảm như đội tuyển Việt Nam đã thi đấu, và đó chính là vũ khí lớn nhất của đội tuyển Uzbekistan trong trận đấu vào rạng sáng mai với đội tuyển Australia. Còn về phần đội tuyển Australia thì trên giấy tờ, trên tất cả các con số thì chúng ta đều vượt hơn trội so với Uzbekistan. Thế nhưng đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Còn vào trận đấu, nếu chúng ta tiếp tục thi đấu rời rạc, chúng ta tiếp tục thi đấu với lối chơi cá nhân và dựa vào sự tỏa sáng của một vài cầu thủ, thì chúng ta phải nhớ rằng là đội tuyển Jordan cũng như vậy. Cuối cùng họ cũng vẫn phải lấy một trận thua trước đội tuyển Việt Nam. Và theo tôi nghĩ thì đội tuyển Australia trong rạng sáng ngày mai, khi mà họ có sự trở lại của tiền hậu vệ Trent Sembury, thì Mark Mulligan sẽ tiếp tục được đưa lên đá ở vị trí tiền vệ, và cái phong độ của Mark Mulligan và đặc biệt là cái sự hỗ trợ cho Mark Mulligan vào rạng sáng ngày mai sẽ là một điều rất là quan trọng. Ai sẽ đá cặp cùng Mark Mulligan và các cầu thủ hàng công, liệu họ có tiếp tục di chuyển để giúp cho Mark Mulligan thi đấu thật tốt và điều chỉnh nhịp độ trận đấu hay không. Nếu như chúng ta không làm được tốt điều này, các cầu thủ hàng công của chúng ta thi đấu không có được cái sự di chuyển mềm mại như đội tuyển Việt Nam, thì rất có thể đội tuyển Australia cũng sẽ phải hôm mận và dừng bước tại giải Asian Cup lần này vào sáng ngày mai.
Tới đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng luôn luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả trong chương trình này tuần sau để chúng ta điểm lại những cái diễn biến tuyệt vời của Australian Open cũng như ở giải Asian Cup năm 2019.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.